Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay trong tiết mục Thuế vụ hàng tuần vào tối Chủ nhật, chúng tôi có sự tham gia của anh Trịnh Hữu Lộc, là Giám đốc Văn phòng Kế toán và Thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Dạ vâng, thưa anh, những lời nhắn nhủ của Sở Thuế đối với những người lái taxi và Uber thì như thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì trước hết xin kính chào quý khán giả của đài Space Radio và xin kính chào anh Phan Bách. Dạ thưa anh, thì trong tuần vừa qua đó thì Sở Thuế có đưa ra một cái bản thông cáo báo chí để mà nhắc nhở những người mà lái xe, tức là nó gọi là ride sourcing drivers, tức là những người mà lái xe như Uber hoặc là những cái dạng khác mà dùng cái app thưa anh để mà chở người đó, thì quan trọng là họ phải biết cái trách nhiệm và bổn phận của họ. Cái thứ nhất là Sở Thuế họ cho biết là hiện tại thì cũng còn vẫn tiếp tục, Sở Thuế cũng tiếp tục để mà có những cái chương trình mà giáo dục chỉ dẫn cho những người lái xe đó là phải làm đúng cái bổn phận của mình. Và thứ hai đó là họ nói là hiện tại đó là bây giờ họ đang chuyển qua để mà không những là giáo dục mà đưa ra những cái chương trình biện pháp mà để mà tìm ra những cái người mà làm mà không làm đúng bổn phận của mình. Thì theo ông phụ tá tổng quy viên Tom Wheeler thì ông nói là nhiều người đó là làm cái dạng mà lái xe đó thì cũng là nhiều người làm rất là đúng trách nhiệm của mình, tuy nhiên có một số thì cũng chưa có làm đúng bổn phận. Do đó cái quan trọng là ông nhắc nhở là bây giờ Sở Thuế sẽ bắt đầu để mà có những cái cuộc kiểm tra để mà làm điều tra những cái người đó không làm đúng bổn phận.
Dạ vâng, rồi. Anh nói như vậy nghe hấp dẫn quá. Vậy thì nhưng mà phải biết rằng cái bổn phận của người lái Uber như thế nào anh?
Dạ thưa anh, thì những người mà lái xe qua cái dạng là nó gọi là ride sourcing, một cái dạng đó là qua cái app hoặc là cái website để mà book, để mà chở người đó, thì nó coi cái đó cũng như là mình lái taxi vậy. Thì giống như vậy cho cái lực về thuế GST, thì đối với lực thuế GST dành cho những người mà lái xe taxi hoặc là những người mà lái mà cho mướn lái xe mà chở người mà tính tiền đó, thì thứ nhất là họ phải có cái ADN, và cái thứ hai đó là họ phải đăng ký GST, thuế GST và thâu thuế GST gửi cho Sở Thuế. Không cần biết là cái lợi tức hàng năm, thu nhập của họ hàng năm là bao nhiêu. Thì như chúng ta biết, đối với cái lực thuế GST mà tổng quát đó, là nếu mà mình có một cái cơ sở thương mại hoặc là những cái cơ sở kinh doanh hoặc là những cái kinh doanh đó, thì là mình phải mình có thể mình muốn hay không muốn đăng ký GST nếu mà lợi tức thu nhập của mình mà dưới 75.000 một năm. Tuy nhiên trường hợp đó ngoại lệ là đối với những người lái taxi hoặc là những cái người mà lái xe như là Uber, thì không cần biết là lợi tức của họ là bao nhiêu khi mà họ bắt đầu để mà chở làm việc là chở người đó, thì là họ phải đăng ký thuế GST ngay lập tức, tức là mỗi đồng họ làm đó là trong cái tiền thu nhập đó là có GST sẵn, giống như những người mà lái taxi vậy thôi. Do đó là cái mà là quan trọng.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ thưa anh, cái chuyện mà lái xe Uber thì có lẽ cũng mình cũng đã nói khá nhiều vào trong chương trình, một chương trình thuế vụ của Sở Thuế cách nay cũng 1-2 tháng cũng đã nói vấn đề này. Nhưng mà thưa anh, cái quan trọng là anh vừa nói là Sở Thuế sẽ có biện pháp đối với người không làm đúng biện pháp, đó là biện pháp gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì Sở Thuế đã cho biết là trong vòng 18 tháng qua đó là họ đã liên lạc với 120.000 những cái người mà lái xe taxi, lái xe mà qua dạng mà giống như Uber vậy đó, thì họ để mà yêu cầu họ chứng minh là coi có làm đúng cái bổn phận của mình hay không, và kiểm tra thì nếu mà có những cái mà nếu mà mình không làm đúng đó thì là họ sẽ phạt mình. Thì cái quan trọng là chúng ta thứ nhất là mình đăng ký GST, thứ hai đó là khi mà mình khai thì dĩ nhiên là những cái chi phí mà nó liên quan đến cái công việc mà lái xe của mình đó thì là mình vẫn được khai thuế cho cái việc của liên quan tới cái business của mình nhá. Thưa anh, ví dụ như là xăng, sửa chữa xe hoặc là điện thoại hoặc là những cái data usage, tức là ba cái tiền mà trả internet đồ này nọ hoặc là tiền mướn phone đồ này nọ. Tại vì như chúng ta biết đó, thường là họ dùng cái smartphone để mà dẫn đường, chỉ đường đi đồ đó anh. thì đó là những cái mà mình có thể mình khai được khấu trừ thuế cho những cái việc đó. Nhưng mà cái điều quan trọng á là chúng ta phải giữ sổ sách cho nó đúng và để mà mình khai cho nó đúng những cái chi phí đó. Dạ thưa anh.
Dạ vâng, được biết rằng trong 18 tháng qua thì Sở Thuế đã liên lạc với tất cả là bao nhiêu người lái Uber trên
120.000 người. Dạ.
Bao nhiêu thưa anh?
120.000 người ạ.
Dạ vâng.
Dạ.
Nhưng mà trở lại cái vấn đề chi phí thì có lẽ rằng những chi phí nào mà hợp lý mới khai được, chứ hay như là lái xe quá tốc độ bị phạt, bị cảnh sát phạt, hoặc là đậu xe không đúng chỗ bị council phạt thì chắc không có thể mà khai vào đó được, phải không anh ạ?
Dạ đúng vậy anh, trong cái luật thuế nó có một cái phần nó gọi là một cái luật đó là không được khấu trừ thuế mặc dù nó liên quan tới công việc làm của mình, đó là tiền phạt. Nếu mà mình chạy xe ẩu mà bị phạt hoặc là mình đậu không có đúng chỗ đồ bị phạt đó là sẽ không bị không được khấu trừ thuế. Cái nếu nếu mà mình nói tới cái tiền phạt đó thì nó có hai phần. Thứ nhất là nó gọi là penalty, là những cái tiền phạt đó là sẽ không được khấu trừ thuế. Tuy nhiên nếu mà nói qua cái dạng nó gọi là bên sở thuế đó, là một là mình không nộp hồ sơ đúng hạn thì là họ sẽ phạt mình. Cái thứ hai đó là cái tiền lời trên cái số tiền mà đúng ra là mình sở thuế đã thâu được lúc đó nhưng mà chưa thâu chưa nhưng mà mình chưa có gửi về thì là mình trễ trễ, thì ngoài cái tiền penalty phạt thì họ còn tính thêm cái tiền lãi, tức là cái interest charge. Thì cái số tiền interest đó sẽ chúng ta sẽ được khai khấu trừ thuế trong cái năm tài khóa tới nếu mà mình trả cái khi mà chúng ta trả cái số tiền đó ra. Dạ thưa anh.
Dạ vâng. Thưa anh, có một trường hợp của những anh lái xe Uber. Anh này cho biết rằng anh lái xe cho người thân thôi, bạn bè quen thôi, chứ là những mối quen. Thành thử ra anh không khai vấn đề GST hay cái gì cả, bởi vì người thân và những người quen của họ, mối quen của họ, họ trả bằng tiền mặt. Thưa anh, như vậy thì làm sao mà sở thuế kiểm soát được anh? Anh này coi như là một cái phương tiện để lái trong giờ nhàn rỗi thôi, thì có thể coi là anh không có lái cũng được, phải không ạ?
Dạ thưa anh, thì cái quan trọng đó anh, tại vì khi mà mình lái xe mà qua những cái dạng mà ép đầy nọ đồ á, thì tức là mình phải qua cái system của họ, thì tức là mình làm một cái cơ sở, một cái kinh doanh như vậy. Còn nếu mà nếu mà mình làm cái dạng là cũng là chở gia đình bạn bè đồ đi chơi đồ này nọ, thì cái đó chứ không có thể là mình không phải là làm một cái cơ sở kinh doanh, tức là mình nó là chỉ là một cái hobby, tức là lâu lâu thỉnh thoảng lúc nào mình cần thì mình chỉ chở thôi, chứ mình không có set up để như là một cái business cho mình. Thì cái phần đó đó là cái mà mình phải phân biệt đó anh. Thì nó có những cái thí dụ như là những cái business đó, làm ở nhà, thí dụ như mình trồng rau, trồng cỏ đồ ở trong trồng rau đồ ở nhà để mà ăn chơi rồi gia tỷ dư chút xíu mình đi bán, thì cái số tiền đó thật sự đó là nó chỉ trả đủ cho cái phần mà bỏ công sức với mà cái tiền mà mua đồ này nọ thôi. Do đó những cái phần đó sẽ không bị đóng thuế, tại vì cái đó là chỉ không phải là một cái commercial, tức là làm một cái chuyên môn. Còn nếu mà cũng như giống như là mình mà chở xe chở người ta, bạn bè rồi anh em rồi đi chơi, thì người ta nếu mà người ta trả tiền mình tiền, tức là người ta lo tiền xăng cho mình, thì cái chuyện đó là khác. Còn nếu mà mình làm business, mình làm kinh doanh á, thì đó là mình phải đăng ký GST và mình đóng thuế theo cái dạng đó. Dạ.
Dạ
thì sở thuế họ sẽ coi là mình làm cái dạng là hobby hay là một cái business thật sự. Thì so sánh giữa cái đối chiếu những cái, nếu mà những người mà làm trong cái thí dụ như Uber đồ này nọ thì họ sẽ phải làm như thế nào, thì theo được chúng tôi được biết là chúng ta không thể nào mà đến mà gặp người nào để mà mình chở đi được, tại vì phải qua cái hệ thống của họ, thì cái xe nào đến trước là họ họ xách thôi, chứ không phải là mình muốn lúc nào mình làm được. Dạ.
Dạ vâng, thưa anh, thì cái này cũng liên quan tới ngành lái taxi, tại vì những người lái quen đó họ có những mối, tức là những người khách mà họ đi quen rồi, thành thử ra họ chỉ muốn rằng gọi đến để mà đi một cuốc xe, và có thể như có thể là hàng ngày, hàng tháng, vân vân, hàng tuần. Thì những trường hợp này khó có thể nói là hobby, nhưng mà cái người lái Uber lại không bật máy hay không có tính tiền gì, thì như vậy lãnh tiền, lấy tiền mặt tránh được cái có thể trốn được thuế một số tiền cũng nếu mà nói là mỗi ngày thì có thể cái mối này trả rất nhiều. Chẳng hạn như một người ở ở nào ở một thương gia ở một địa phương nào đó mà muốn đi lên Sydney khoảng chừng vài chục cây số mà book một chiếc mà mướn một anh chạy Uber và hầu như hàng ngày để tránh khỏi phải đi xe lửa mất thì giờ, thì thưa anh, như vậy thì người này họ cố tình họ không khai cái khai báo số tiền mà nhận được mà lãnh tiền mặt thì đâu phải là một cái hobby mà đó là một cái business mà họ có thể tránh được thuế của sở thuế không thưa anh?
Dạ thưa anh, thì như chúng ta biết á, là sở thuế luôn luôn có những cái chương trình mà nhắc nhở chúng ta là cái nó gọi là cash economy, tức là kinh tế tiền mặt, thì trong đó biết bao nhiêu mà nói, thì nhưng mà thật sự thì nó cũng khó mà cho sở thuế mà tìm ra được những cái mà tất cả hết, nhưng mà có những một số đó thì họ dùng những cái phương tiện, những cái đối chiếu để mà họ tìm ra những người đó, không cần biết, có thể là không biết được chi tiết những cái cuộc hành trình đó, nhưng mà có thể khi mà họ coi lại, họ đối chiếu ví dụ như là tài sản, cái cuộc sống của mình với cái số tiền mà mình làm được, thì với số tiền mà mình khai thuế, ví dụ như mà mình khai thuế chỉ có 30-40 ngàn một năm, nhưng mà cái cuộc sống của mình á, trong cái trên cái mạng Facebook của mình á, cho sở thuế biết là ở đây là những cái cuộc sống của mình á, nó cái mình phải làm tiền nhiều hơn như vậy mới chứng minh được này nọ. Thì đó là những cái mà coi sở thuế nó có thể là họ sẽ đến, họ yêu cầu mình chứng minh cái số tiền mà mình có để mà mình sống cái cuộc sống dư giả như vậy. Nhưng mà cái mà một cái phần quan trọng ở trong này mà chúng tôi cũng xin nhắc lại nữa, như thí dụ như cái câu hỏi của anh á, thì nói là một cái thương gia này họ làm như vậy để mà đó là cái người tài xế có thể là tránh được một chút tiền làm GST hoặc là không khai tiền đó. Tuy nhiên cái người dùng cái xe đó, thì như chúng ta biết, nếu mà chúng ta dùng cái đó cho cái business related, tức là cho những cái buổi họp hoặc là đi đến đây họp, đi bên kia họp đồ này nọ đó, thì chúng ta được khai thuế cho phần đó. Mà nếu mà chúng ta trả tiền mặt không mà không có giấy tờ gì hết, thì chúng ta sẽ không khai khấu trừ những cái phần đó. Nên nhớ là những cái mà chúng tôi cũng thường khuyên những cái thân chủ của mình đó, là có những cái mình nói là mình trả tiền mặt, thì đó có thể là nó rẻ hơn 10% hoặc là 20%. Nhưng mà nếu mà những cái chi phí, những cái tiền đó mà mình chi ra cho những cái việc mà nó liên quan tới business của mình đó, thứ nhất đó, là cái thuế GST mà mình đóng trong cái tiền đó mình lấy lại được. Cái thứ hai đó là cái chi phí đó mình có thể mình khai khấu trừ thuế hàng năm. Thì nếu mà mình lo ranh một cái business đó, mà qua dạng công ty đó, là thuế là ít nhất là thuế là 27.5%. Do đó nó có thể là nó có lợi hơn nếu mà giá tỷ phân nửa hoặc là gì đó. Còn nếu mà dưới cái số tiền đó có thể là mình không có được lợi nhiều đó anh. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Dạ vâng, thì thưa anh có thể nhắc lại những lỗi lầm mà các tài xế lái Uber nên tránh là những gì anh ạ?
Dạ thì trong cái thời gian qua đó, thì sở thuế họ có điều tra những cái phần đó, thì những cái mà họ đưa ra để mà kêu chung khi chúng ta là nên tránh đó, là thứ nhất là khi mà mình khai khấu trừ cái chi phí mà liên quan tới chiếc xe mà để mình chạy đó, là mình phải chia ra một phần đó là nó gọi là private, là riêng tư, và một phần business. Tức là chiếc xe đó có thể là mình dùng cho cái business và private của mình nữa. Do đó là cái chi phí nó cũng phải đi liên quan tới như vậy, chứ không thể nào mà mình khai hết 100% được. Cái thứ hai đó là chiếc xe đó, cái trị giá của nó đó là không được quá cái mức mà tối đa là để mà khai khấu trừ GST. Là hiện tại đó cái tiền đó là 57.581 đồng. Tức là nếu mà mình mua chiếc xe mà trên số tiền đó thì mình chỉ khai được cái phần GST lấy lại là 1/11 của cái phần đó thôi, chứ không được. Ví dụ như mình mua 100.000 thì mình cũng chỉ khai cái GST lấy lại được có 5.000 mấy thôi, chứ không phải là được 10.000. Thưa anh, còn cái thứ ba đó là cái fuel tax credit. Cái này là dành cho những xe truck, những cái xe mà để mà chở hàng lớn. Do đó nếu mà chúng ta chỉ đi chạy Uber hoặc là những cái dạng mà ride sourcing drivers đó, thì chúng ta không được khai khấu trừ cho những cái tiền gọi là fuel tax credit đó. Dạ.
Dạ vâng. Trước khi mà kết thúc chương trình thì có một câu hỏi của thính giả là tôi có nghe nói là tôi có thể rút tiền hưu bổng để đầu tư vào thị trường nhà cửa, nhưng khi hỏi công ty hư bổng thì họ nói tôi không được là sao ạ? Anh trả lời.
Dạ thưa anh, dạ thưa anh, thì cái phần mà quan trọng đối với cái tiền hư bổng đó thì có một số đó là chúng ta có thể rút ra, không phải là rút ra để mà mua, nếu mà chúng ta chưa đến độ tuổi hưu trí, chưa đến tuổi mà nó gọi là reservation age, tức là tới cái tuổi mà để mà nghỉ, để mà rút tiền ra được, thì chúng ta sẽ không được rút tiền ra. Tuy nhiên cái trường hợp đó thì có thể là cái người bạn của một thính giả này có thể nói là yes, có thể dùng cái tiền đó để mà đầu tư vào thị trường nhà cửa, tức là dùng cái tiền đó qua dạng mở một cái chương mục hưu bổng tự quản lý, tức là self-managed super fund, và từ đó mình có thể mình đầu tư vào thị trường nhà cửa nếu mà chúng ta muốn. Tuy nhiên chúng tôi cũng xin khuyên quý vị ở đây là cái luật lệ mà về cái tiền hưu bổng, về cái self-managed super fund, tức là hưu bổng tự quản lý, nó rất là phức tạp. Do đó, và từ ngày 1 tháng 7 vừa năm vừa qua đó là chính phủ họ đã đưa ra một cái luật là chỉ những người nào mà có được thẩm quyền, được chấp nhận để mà đưa ra những cái cố vấn về cái phần này đó mới được cố vấn về phần này. Do đó chúng ta cũng phải nên cẩn thận. Thì đối với những cái quỹ hưu bổng lớn đó thì họ sẽ đầu tư vào những cái phần, ví dụ như là những cái cổ phần thị trường chứng khoán đồ này nọ, chứ không có đầu tư vào thị trường nhà cửa, ví dụ như là mua nhà để cho mướn hoặc là mua một cái shop nhỏ đồ vân vân. Thì mình có thể mình dùng cái quỹ hưu bổng tự quản lý để mà chuyển cái số tiền đó và vào để mà mình có thể mình đầu tư, tự đầu tư lấy. Tuy nhiên cái quan trọng mà chúng ta phải biết là khi mà chúng ta rút tiền từ cái quỹ hưu bổng đó ra thì chúng ta phải hiểu về cái luật lệ như thế nào, ví dụ như là tiền bảo hiểm, tiền insurance, life insurance đồ này nọ nó có ảnh hưởng như thế nào đó, thì chúng ta phải suy nghĩ đến những cái đó trước khi mà chúng ta quyết định để mà mở một cái quỹ hưu bổng tự quản lý. Và khi mà tại vì cái tiền mà để mà mở một cái hưu bổng tự quản lý nó cũng không có rẻ, do đó là chúng ta nên cẩn thận cái phần đó. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Có lẽ đến đây thì giờ cũng không còn bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi cũng xin được thông báo là quý vị đón nghe kỳ sau, anh Trịnh Hữu Lộc sẽ nói về vấn đề mà thời sự hiện nay là Paradise Dossier, tức là hồ sơ của những người trốn thuế đa quốc gia. Cái phần này thì nước Úc, Sở Thuế Úc cũng đã có đến 1.000 nhân viên để lo vấn đề này. Có phải đúng không anh Lộc không?
Dạ, thưa anh, thì đó là những cái đó là một cái thời sự nóng bỏng hiện tại đó anh. Dạ, thì chúng tôi sẽ trình bày thêm về cái phần đó trong cái chương trình lần tới. Dạ, thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn quý khán giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Dạ, xin hẹn quý vị vào chương trình Chủ nhật tuần sau. Dạ, xin kính chào quý khán giả và xin kính chào toàn thể.